Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 26 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ Thánh Cosma và Thánh Damiano từ đạo. Giáo huấn số 44. Một trách nhiệm có tính cách hội thánh riêng biệt và độc đáo. Gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích cực và có trách nhiệm vào sứ mạng của hội thánh với một tư thế riêng biệt và độc đáo, bằng cách tự đặt mình phục vụ hội thánh và xã hội cả từ trong yếu tính lẫn từ trong hành động của mình, với tư cách là một cộng đồng thân mật của sự sống tình yêu. Nếu gia đình Kitô hữu là một cộng đồng mà các liên hệ đều đã được Đức Kitô canh tân nhờ đức tin và các bí tích, thì việc gia đình tham dự vào sứ mạng của hội thánh phải được thực hiện một cách cộng đồng. Vợ chồng phải phục vụ hội thánh và thế giới với tư cách là đôi bạn, cũng như cha mẹ và con cái phải phục vụ hội thánh và thế giới với tư cách là gia đình. Họ phải chung một tấm lòng và một linh hồn trong đức tin, trong tinh thần tông đồ chung đang linh động họ, cũng như qua việc cộng tác đang đưa họ dấn thân vào việc phục vụ cộng đồng hội thánh và cộng đồng dân sự. Ngoài ra, gia đình Kitô hữu xây dựng nước Thiên Chúa trong lịch sử qua các thực tại thường nhật liên hệ tới điều kiện sống của họ và là đặc điểm của điều kiện sống ấy. Từ đó, chính ngay trong tình yêu hôn nhân và gia đình, được sống trong những giá trị phong phú phi thường và với những đòi hỏi của một tình yêu toàn diện, chuyên nhất, trung thành và phong nhiêu mà gia đình Kitô hữu diễn tả và thực hiện, phần tham dự của họ vào sứ mạng ngôn sứ, tư tế và vương đế của Đức Giêsu Kitô và của Hội Thánh Người. Như thế, tình yêu và sự sống kết thành tâm điểm cho sứ mạng cứu độ của gia đình Kitô hữu trong hội thánh và vì hội thánh. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 50. 27 thứ 2, Thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục lễ nhớ. 28 thứ 3, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29 thứ tư, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30 thứ năm, Thánh Geronimo linh mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Tháng 10, tháng Mân Côi. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các đại học công giáo. Xin cho các đại học công giáo ngày càng trở nên những nơi biểu lộ sự hợp nhất hài hòa giữa đức tin và lý trí nhờ ánh sáng tin mừng. Ý truyền giáo, cầu cho ngày thế giới truyền giáo. Xin cho việc cử hành ngày thế giới truyền giáo là dịp để mọi Kitô hữu hiểu rằng bổn phận rao giảng Đức Kitô là một việc phục vụ cần thiết mà giáo hội được mời gọi thực hiện đối với loài người. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá. Còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá. Mùng 1 tháng 10, thứ sáu đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Mùng 2, thứ bảy đầu tháng, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Mùng 3 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên 5C.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết sống quan tâm tới người khác, nhất là những anh chị em đau khổ. Sống quan tâm tới người khác chính là lúc chúng ta sống ơn gọi làm người và ơn gọi làm con Chúa một cách trọn vẹn nhất. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta biết luôn lắng nghe lời Chúa và thực hành những điều Chúa dạy bảo. Giờ đây, để của lễ chúng ta dâng đáng được Chúa chấp nhận, chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa về những thiếu sót cũng như những lầm lỡ chúng ta đã xúc phạm đến Ngài và đến nhau.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hầu đấng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách to tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn trợ giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa, Người là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Amos. Đây Chúa toàn năng phán: Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài, ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn, và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ. Người ta nghĩ mình như David, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xuất lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse. Vì thế, giờ đây họ phải lưu đày, và đi đầu trong các kẻ lưu đày, những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người bi ức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quá phu và làm rối loạn đường đeo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hơi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthê. Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố gắng đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới, và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giê-xu Ki-tô, Đấng đã làm trước mặt Phong-si-ô Phi-la-tô lời tuyên xưng thẳng thắn. Con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giê-xu Ki-tô lại đến, mà đến thời đã định, Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Đấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm. Không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy, vinh dự và quyền năng cho người muôn đời. Amen.
Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giê-xu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn này: có một nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà người giàu, thèm được những miếng trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi, người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi! Hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần thưởng của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi ở nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, chúng ta ở đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà ở cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết sống lại họ cũng chẳng chịu tin đâu.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết sống quan tâm đến những người khác, nhất là những anh chị em đau khổ. Sống quan tâm tới người khác chính là lúc chúng ta sống ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Amos thẳng thắn lên án những người sống buông tuồng, đam mê theo tiền bạc. Chúng ta biết rằng, vào thời của tiên tri, lúc đó do khủng hoảng về chính trị nên đất nước Do Thái bị chia cắt làm hai vương quốc, Israel ở miền Bắc và Juda ở miền Nam. Vương quốc Israel bao gồm 10 chi tộc sống sung túc, giàu có, nhưng lại xảy ra nhiều tệ nạn như bất công, ức hiếp người nghèo, thờ lạy các thần ngoại, vân vân. Còn vương quốc Juda chỉ còn 2 chi tộc nhỏ, sống nghèo khó đơn sơ. Amos là một người chăn chiên ở vương quốc Juda, được Thiên Chúa sai đi làm tiên tri ở Israel. Lên đó trông thấy cảnh xã hội xa hoa, nhưng niềm tin và đạo đức lại suy đồi. Con người chỉ chạy theo tiền bạc mà bỏ mặc tất cả. Trước tình trạng đó, Amos đã thẳng thắn lên án những người đang bỏ Chúa, bỏ anh chị em mà chạy theo đam mê thế gian. Ông nói, khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, những kẻ tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài, ăn chiên con và bê béo trong đàn, mà chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của du xe. Bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên dạy các tín hữu, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại và đức hiền lành. Ngài cũng kêu gọi hãy chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa của đức tin và cố đoạt lấy sự sống đời đời. Thế nhưng làm thế nào để chúng ta có thể đạt được sự sống đời đời? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời qua dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro mà Chúa Giêsu kể lại trong bài tin mừng. Nghe xong đoạn tin mừng, có lẽ nhiều người trong chúng ta thắc mắc tại sao người phú hộ lại bị xuống hỏa ngục. Ông đã phạm tội gì? Ông không ăn cắp ăn giật của ai cả. Ông chỉ tiêu xài tiền bạc do ông làm ra thôi. Tại sao ông không được hưởng hạnh phúc nước trời? Vâng, đúng là người phú hộ không ăn cắp ăn giật của ai cả. Ông chỉ xài đồng tiền mà ông có. Thế nhưng tội của ông ở chỗ là ông không quan tâm và chia sẻ cho người khác, nhất là những anh chị em đau khổ. Chúng ta có thể hình dung ra quang cảnh nhà người phú hộ. Ngày nào cũng yến tiệc linh đình, người ra kẻ vào tấp nập, những khách hạng sang, đi xe hơi đời mới, mặc áo vest sang trọng. Người phú hộ vẫn thường xuyên đứng ở cổng đón khách, miệng tươi cười, tay bắt mặt mừng, nhưng lại không nhìn thấy kẻ ăn mày nằm ở cổng nhà mình. Có lẽ ông thấy chứ, nhưng ông không quan tâm, thậm chí ông còn cho người đuổi đi nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, một lối sống không quan tâm đến người khác, sống chủ nghĩa mặc kệ nó, sống kiểu đèn nhà ai nấy rạng, có thể sẽ là trọng tội khiến chúng ta mất sự sống đời đời. Vì khi chỉ sống ích kỷ cho mình, chúng ta đã đi ngược lại bản chất của con người và bản chất của con Thiên Chúa. Về mặt tự nhiên, con người là một tổng hợp các mối tương quan. Càng tương quan nhiều thì giá trị làm người càng triển nở. Những người hễ đi tới đâu là gây đổ vỡ tình huynh đệ, làm sứt mẻ tình hiệp nhất, khiến mọi người phải xa lánh. Đó là dấu chỉ cho thấy người đó còn thiếu tương quan, thiếu kỹ năng làm người. Về mặt siêu nhiên, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là một cộng đoàn ngôi vị có tương quan, Cha, Con, Thánh Thần. Như vậy, cố tình sống ích kỷ là đi ngược lại ý Thiên Chúa, là quay lưng lại Ngài. Một lối sống như thế chắc chắn không thể đạt được hạnh phúc nước trời. Qua đó chúng ta mới hiểu tại sao các tiên tri, đặc biệt là tiên tri Amos hôm nay, đã thẳng thắn lên án những người sống ích kỷ. Và chúng ta cũng hiểu tại sao Thánh Phaolô kêu gọi mọi người hãy chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa của đức tin và cố đạt lấy sự sống đời đời. Nhất là chúng ta hiểu lý do tại sao người phú hộ tiêu biểu cho lối sống ích kỷ không thể vào nước trời. Quả thật, nước trời không có chỗ dành cho những con người ích kỷ. Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lối sống ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân dường như đang ngấm sâu vào đời sống chúng ta hôm nay. Nó làm cho các mối tương quan xã hội giữa con người với nhau như hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí cả các tương quan thân thiết như vợ chồng, con cái, bố mẹ, gia đình, cộng đoàn tu trì vân vân đang gặp những khủng hoảng. Do thiếu quan tâm, người ta sống bên cạnh nhau nhưng không biết nhau. Vợ chồng sống bên cạnh nhau nhưng không hiểu nhau. Do thiếu quan tâm, các mối tương quan giữa chính phủ và nhân dân, giữa chủ chăn và đàn chiên, giữa cha xứ và giáo dân, giữa bề trên và bề dưới trở nên lỏng lẻo. Có thể khẳng định rằng ích kỷ là nguyên nhân gây ra những đổ vỡ trong cuộc sống. Và một khi các tương quan giữa con người với nhau bị đổ vỡ, người ta sẽ tìm đến tương quan với tiền bạc, với súc vật, với đồ vật, vân vân. Ví dụ, ngày nay có nhiều người chồng đã yêu máy vi tính, yêu điện thoại, yêu xe hơi hơn yêu vợ con. Và nhiều người vợ cũng thương chó, thương mèo hơn thương chồng, thương con. Hoặc trong những ngày này, nếu anh chị em đọc trên mạng BBC Việt Nam, anh chị em thấy có người giàu ở Á Châu như là Malaysia, Singapore, Indonesia, Đài Loan, Campuchia và Việt Nam. Có những người đã bỏ ra 125.000 đô để mua cái hòm an táng, hoặc là 60.000 đô để mua một hộp đựng hài cốt. Và điều đáng mỉa mai là họ sẵn sàng mua một mảnh đất hết 1.500 đô để chôn con chó, trong khi còn rất nhiều người nghèo không tìm được miếng ăn. Sống giữa xã hội như vậy, chúng ta cầu nguyện xin cho mỗi người chúng ta biết luôn lấy lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn đời mình, để càng ngày chúng ta càng được gần Chúa và đạt được hạnh phúc nước trời. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đấng Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm cha vì chúng ta. Thời quan phong suy ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta cùng hướng lòng lên Thiên Chúa là Cha của người nghèo và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Hội Thánh luôn bênh vực những người nghèo khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn quan tâm giúp đỡ những ai túng thiếu nghèo nàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hàng năm vẫn còn biết bao người lớn cũng như trẻ em chết đói ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các dân tộc được phát triển, để hết thảy mọi người thoát được cảnh đói nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Tức bác ái đòi buộc người Kitô hữu phải chia sẻ tình thương và cơm áo cho những người nghèo khổ bất hạnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết rộng rãi giúp đỡ những ai đói rách, bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Vui với người vui và khóc cùng người khóc là bổn phận của những ai tin Chúa. chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống theo lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô Tông Đồ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót. Xin cho chúng con biết hết lòng yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Con dâng Chúa đôi tay này, bao vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chịu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự trên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thư ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa xong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và xong lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sao, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con làm được những gì? vui hót trời hồng, hoa kia phơi phới ngoài đồng, dàn rào sức sống nhiễm màu, dây trà ơn Chúa thông ban. Nếu không có Chúa ở cùng, có Chúa đời con sống như thế nào? Nếu không ơn Chúa tuôn tràn, đời con làm được những gì?
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu.
Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường học giả. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới thiên
đường. Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay xin đặc biệt nhắc lại lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman do Đức Thánh Cha chủ sự vào sáng Chúa Nhật vừa qua ngày 19 tháng 9 tại Birmingham với sự tham dự của 70.000 tín hữu. Từ London, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh Quốc với 1 triệu dân cư và cách London 150 cây số về hướng bắc, nổi tiếng là thành phố xanh nhất Âu Châu với 490 công viên. Đây cũng là một thành phố đa chủng tộc và văn hóa, với 1/3 dân số đến từ các nước trong khối thịnh vượng chung, và tại đây có cộng đồng Công giáo Việt Nam đầu tiên được thành lập. Tổng giáo phận Birmingham hiện có gần 283.000 tín hữu Công giáo, do Đức Tổng giám mục Bernard Longley cai quản. Đức Cha đã cùng với ông thị trưởng Birmingham đón tiếp Đức Thánh Cha tại sân trực thăng khi Ngài đến đây lúc 9 giờ rưỡi. Liền sau đó, Đức Thánh Cha đã tiến về công viên Cofton ở Rednall, cách Birmingham 14 cây số về hướng Tây, và gần nhà nghỉ mát của dòng Orator, cũng gọi là dòng giảng thuyết, nơi đã an táng Đức Hồng Y Newman. Thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman được Đức Thánh Cha cử hành lúc quá 10 giờ sáng dưới bầu trời mây phủ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục ở hai bên bàn thờ trên lễ đài có mái vòm trắng che chở, không kể hàng trăm linh mục khác ở bên trái của lễ đài. Mở đầu nghi thức phong chân phước, Đức Tổng Giám mục Sở Tại Bernard Longley đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, và tiếp đó, tiểu sử vắn tắt của vị tôi tớ Chúa đã được xướng lên. Đức Cố Hồng Y sinh tại London năm 1801 và qua đời năm 1890, hưởng thọ 89 tuổi. Sau 20 năm làm mục sư Anh giáo, người trở lại Công giáo. John Henry Newman là trưởng nam trong gia đình có 6 anh em, thân phụ là chủ ngân hàng và mẹ gốc người Pháp di cư. Năm 16 tuổi, cậu bắt đầu học thần học tại Đại học Trinity ở Oxford và 8 năm sau, năm 1825, được thụ phong mục sư Anh giáo. 3 năm sau đó, mục sư coi sóc giáo xứ. Mục sư Newman đã khởi xướng phong trào Oxford nhằm đào sâu việc nghiên cứu thần học, đặc biệt trong lĩnh vực giáo phụ, tức là nghiên cứu về nền thần học trong thời kỳ giáo hội chưa bị chia rẽ, nhưng còn hiệp nhất giữa Đông và Tây Phương. Chính việc nghiên cứu ấy đã làm cho mục sư Newman đến gần Công giáo và gia nhập giáo hội này vào năm 1845, khi đã 45 tuổi. Năm 1847, Newman gia nhập dòng Orator, tức là dòng giảng thuyết do Thánh Philippe Neri thành lập, và thụ phong linh mục tại Roma ngày 30 tháng 5 cùng năm đó. Được sự khích lệ của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, cha Newman thành lập tu viện đầu tiên của dòng Orator ở Anh Quốc. Năm 1854, cha được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Công giáo Tân lập ở Dublin, thủ đô Ireland. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 phong cha Newman làm Hồng Y vào năm 1879, khi cha sắp tròn 80 tuổi. Việc bổ nhiệm này được coi như là một sự nhìn nhận công trình, các tác phẩm và vai trò cao quý của cha. Khi Đức Hồng Y Newman qua đời năm 1890, giáo hội Công giáo tại Anh Quốc ở trong giai đoạn tái triển nở sau 3 thế kỷ bị bách hại và bị gạt ra bên ngoài xã hội. Khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đọc công thức chính thức tôn phong Đức Hồng Y Newman lên bậc chân phước, thì màn che bức hình vị tân chân phước trên lễ đài được kéo xuống, trước tiếng vỗ tay reo hò vui mừng của mọi người. Đức Tổng Giám mục Longley của giáo phận Birmingham đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha, và liền đó, mặt nhật đựng hài cốt của chân phước Newman được vợ chồng thầy phó tế vĩnh viễn Jack Sullivan mang lên Đức Thánh Cha để ngài hôn kính trước khi đặt trên giá. Thầy Sullivan thuộc thành phố Marshfield, bang Massachusetts ở Mỹ, là người đã được khỏi bệnh cong cột sống một cách lạ lùng hồi tháng 8 năm 2001 nhờ lời chuyển cầu của chân phước Newman. Thầy Sullivan đã được giao nhiệm vụ công bố bài tin mừng của buổi lễ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh và giải thích khẩu hiệu của Đức Hồng Y Newman, đồng thời áp dụng vào đời sống chúng ta ngày nay theo tinh thần bài tin mừng của ngày Chúa Nhật trong ngày lễ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khẩu hiệu của Đức Hồng Y Newman, Cor ad cor loquitur, lòng nói với lòng, giúp chúng ta đi sâu vào quan điểm của người về đời sống Kitô như một lời mời gọi nên thánh, được cảm nghiệm như một ước muốn nồng nhiệt của tâm hồn con người, mong đi vào cuộc hiệp thông thân mật với trái tim Chúa. Đức Hồng Y nhắc nhở chúng ta rằng, sự trung thành cầu nguyện dần dần biến đổi chúng ta trong hình ảnh của Chúa. Đức Thánh Cha đã trích lại câu nói của Đức Hồng Y Newman như sau. tập quán cầu nguyện, thực hành việc quy hướng về Thiên Chúa và về thế giới vô hình trong mọi thời, mọi nơi, mọi lúc cấp thiết. Tôi muốn nói việc cầu nguyện có một công hiệu tự nhiên, là tinh thần hóa và nâng cao linh hồn. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, việc phục vụ đặc thù mà chân phước John Henry Newman được kêu gọi thi hành, bao gồm việc sử dụng trí khôn tinh tế và ngòi bút phong phú của người cho những điều cấp thiết nhất trong số những vấn đề trong ngày. Tôi muốn ca ngợi quan niệm của Đức Hồng Y về giáo dục, đã đóng góp rất nhiều cho việc hình thành luân lý đạo đức, vốn là sức mạnh nền tảng của các học đường và các đại học công giáo ngày nay. Đức Hồng Y là người quyết liệt chống lại mọi chủ trương hẹp hòi hoặc duy lợi ích, người tìm cách đạt tới một bối cảnh giáo dục, trong đó việc huấn luyện trí thức, kỷ luật luân lý và dấn thân đạo đức đi liền với nhau. Đức Hồng Y Newman cũng kêu gọi đào tạo một hàng ngũ giáo dân thông minh và có trình độ giáo dục cao. Ngài nói như sau, tôi muốn một hàng ngũ giáo dân không kiêu căng, không hấp tấp lên tiếng, không bút chiến, nhưng là những người biết rõ tôn giáo của mình, đi sâu vào tôn giáo, biết rõ mình đứng lên ở đâu, tin điều gì và không tin điều gì, biết tín ngưỡng rõ ràng đến độ có thể trình bày được, biết rõ lịch sử để có thể bảo vệ tín ngưỡng. Ngày nay, trong lúc tác giả những lời này được tôn vinh trên bàn thờ, tôi cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu và tấm gương của người, bao nhiêu người dấn thân trong công tác giáo dục và huấn giáo, được soi sáng để nỗ lực hơn nữa nhờ quan niệm của Đức Hồng Y được trình bày rõ ràng trước chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài gửi lời chào thăm các tín hữu tham dự lễ phong chân phước cho mẹ Maria della Purissima della Cruz ở thành phố Sevilla, Tây Ban Nha, và cầu mong chân phước sẽ soi sáng cho nhiều thiếu nữ noi gương mẹ tận tụy yêu mến Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lòng kính mến của chân phước Newman đối với Đức Mẹ. Khi đến sống tại Birmingham, người đã đặt tên cho nhà đầu tiên tại đây là Maryvale. Nhà dòng Oratoa người thành lập được dâng kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, và Đại học Công giáo Ireland được người đặt dưới sự bảo trợ của mẹ Maria tòa đấng khôn ngoan. Qua rất nhiều cách, người sống sứ vụ linh mục trong tinh thần sùng mộ con thảo đối với mẹ Thiên Chúa. Qua lời kinh truyền tin, giờ đây chúng ta hãy hướng về mẹ Chí Thánh và phó thác cho mẹ những ý nguyện trong tâm hồn chúng ta. Sau những lời trên đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Qui vivit et habitavit in nobis.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis ricam aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều, giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.